start at 10 o'clock. Now it's 14 minutes late. We must apologize because our parliament is very hectic. Most of our members are attending committees now and all kinds of meetings here.
Xin chào quý vị, tôi phải nói là cái cuộc làm việc của chúng ta có kế hoạch là bắt đầu lúc 10 giờ, tới bây giờ là 10 giờ 15 rồi, trễ mất 15 phút. Tôi rất là xin lỗi là bởi vì là cái thời điểm này là thời điểm mà Quốc hội Nam Phi đang có rất nhiều các cái phiên họp ủy ban gây đạn, do vậy mà các thành viên của chúng tôi là không kịp đến.
Thank you very much. I will now introduce ourselves and then give you an opportunity to introduce yourselves.
Vâng, tôi xin giới thiệu về tôi trước và sau đó thì xin mời quý vị giới thiệu về mình.
My name is Malisi Ndumotumele. I'm the chairperson of the Portfolio Committee on Defense and Military Veterans.
Tên tôi là Malisi, tôi là chủ nhiệm của cái ủy ban về quốc phòng và các vấn đề của chiến binh.
And I also a co-chairperson. We have two houses of parliament here. A co-chairperson of the Joint Standing Committee on Defense.
Và tôi cũng là đồng thời là chủ nhiệm của cái ủy ban hỗn hợp, có nghĩa là cái ủy ban chung giữa hạ viện và thượng viện về quốc phòng, ủy ban hỗn hợp về quốc phòng.
Then I also convened the cluster for peace and stability, or peace and security, which includes defense, police, home affairs, Department of International Relations, Justice and Correctional Services.
Cái phạm vi nhiệm vụ của ủy ban của chúng tôi khá là rộng, không chỉ bao gồm những vấn đề về về quốc phòng, về an ninh, về ổn định xã hội. Chúng tôi bao gồm cả các lực lượng trong cái chức năng của mình, bao gồm cả các lực lượng cảnh sát, bộ nội vụ, bộ ngoại giao, cái hệ thống cải huấn của cái hệ thống nhà tù.
Now I'm going to ask my colleague to introduce herself. It's Women's Month. Not supposed to speak on behalf of women. Women must speak for themselves.
Sau đây tôi xin nhường lời cho bà đồng nghiệp của tôi giới giới thiệu về mình.
A very good morning to everyone. I am Nokaya Mbuti, a member of the Portfolio Committee. I'm also serving as a former Portfolio Committee.
Xin chào quý vị, tên tôi là Liên Si, tôi là thành viên của Ủy ban Quốc phòng và các vấn đề của chiến binh. Tôi cũng đồng thời là thành viên của Ủy ban Nội vụ. Tôi cũng đồng thời là thành viên của Ủy ban hỗn hợp mà như ông chủ nhiệm vừa nói, Ủy ban hỗn hợp về quốc phòng của hai viện.
Then over to you.
Tôi xin nhường lời cho đoàn giới thiệu mình.
Cảm ơn ngài.
Thank you, Mr. Chairman.
Đoàn của chúng tôi đi thì có tôi thì chắc ngài biết rồi là trưởng đoàn, chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh trưởng đoàn.
My name is Võ Trọng Việt. I'm the senior lieutenant general, chairman of the Committee on National Defense and Security, head of delegates.
Bên cạnh tôi đây là đại sứ Việt Nam tại Nam Phi.
To my right, our ambassador in South Africa.
Trung bí thư tỉnh ủy thành ủy thành phố Cần Thơ.
Further to my right, Mr. Trung, the Secretary General of Cần Thơ Municipal City.
Châu phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh.
Next, Mr. Châu, the Deputy Director General of Ho Chi Minh City Municipal Police Department, Lieutenant General.
Khánh là phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh.
And at the end of the table, Mr. Khánh, Lieutenant General Khánh, a Vice Chairman of the Committee on National Defense and Security.
Đức ủy viên thường trực của ủy ban quốc phòng an ninh.
Lieutenant General Dip, a member of the Committee on National Defense and Security.
Tuấn là phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của Việt Nam.
Mr. Tuấn, member from Bà Rịa Vũng Tàu provincial province, and also member of my team.
Thành giám đốc công an thành phố Cần Thơ.
And at the end, Mr. Hank, the director general of Cần Thơ Municipal Police Department.
Ủy ban quốc phòng an ninh của chúng tôi cử biệt phái các tướng lĩnh, sĩ quan của quân đội công an Cần.
So my delegation comprised of police officer, military officer.
Ủy ban thì hoạt động giám sát cái hoạt động về quốc phòng an ninh và trật tự an toàn giao thông.
My committee oversee national defense issues, national security issues. We cover military services and also the police.
Lần này sang thăm Nam Phi thì làm việc với ủy ban quốc phòng và cựu chiến binh của các ngài, thì mong các ngài trao đổi một số cái tổ chức kinh nghiệm hoạt động của ủy ban của các ngài.
For the purpose of our visit here today to your committee is to listen from you, learn from you how your committee functions, what is your responsibility in the area of national defense and veteran affairs.
Đang tăng cường quan hệ, thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nam Phi cũng như ủy ban tương đồng của chúng ta phát triển tốt đẹp.
And of course, it is also for the purpose of parliamentary relations between Vietnam, the Parliament of Vietnam, and the Parliament of South
Africa.
Thank you very much. Thank you, General.
Come on, sir.
We were just joined by another member of the committee. I would like Honorable Linda to introduce yourself to this delegation of Vietnam.
Chúng ta vừa có thêm một thành viên của ban chúng tôi tham gia cái cuộc làm việc ngày hôm nay. Tôi xin để ông ấy tự giới thiệu về mình. Tên tôi là Lưu Tan, tôi là thành viên của ban quốc phòng và các vấn đề của chính mình.
Thank you very much. Thank you very much, General. We heartily welcome you to our parliament and to this meeting of the committee. I hope by the end of the meeting we have gained a lot of information from yourself and also from ourselves.
Tôi xin một lần nữa được chào mừng quý vị đến với lại quốc hội và đến ủy ban của chúng tôi. Rất là mong là sau cái cuộc làm việc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có nhiều cái điều hòa lẫn nhau. Quý vị có thể có được một số thông tin từ phía chúng tôi và cũng như chúng tôi sẽ có thêm một số thông tin về phía quý vị.
I must also say that that your revolution inspired a lot of us when we were young, also from the liberation movement, special group of all of us. So at least one had, and most members have had an opportunity to visit Vietnam. I did visit Vietnam. I went to the Museum. I went to the Ho Chi Minh Center. So the house on the stilt and everything. And met good people from Vietnam.
Vâng, thưa quý vị, trước hết thì tôi phải nói rằng là cái cuộc cách mạng của Việt Nam là cái nguồn cảm hứng cho rất nhiều thế hệ chúng tôi, đặc biệt là khi như tôi đây khi còn trẻ, nó góp phần rất lớn trong cái nó là cái nguồn cảm hứng cho cái cuộc đấu tranh giải phóng của chúng tôi tại đây. Và trong tất cả các thành viên của ủy ban của chúng tôi ở đây là phần lớn là đều đã đi thăm Việt Nam. Cá nhân tôi cũng đã đi thăm Việt Nam rồi, tôi thăm cái Lăng Bác và thăm Lăng Bác, đã đi thăm nhà thờ Bác Hồ và gặp gỡ được rất nhiều những con người tuyệt vời.
Our portfolio committee, the defense, I told you that we have a portfolio committee, also we have a standing committee. But the portfolio committee on defense and military veterans, we are oversighting it on its constitutional mandate, mainly to defend the sovereignty of the country, the territorial integrity, and also to protect the future of this country, which I think is a constitutional mandate of all countries in the world.
Thưa quý vị, là cái ủy ban của tôi là cái ủy ban chuyên trách. Ngoài ra thì chúng tôi đã có một hệ thống gọi là ủy ban không gọi là thường trực mà là ủy ban lâm thời. Thì cái ủy ban của chúng tôi là ủy ban chuyên trách và những cái chức năng của ủy ban chúng tôi là những chức năng hiến định được quy định trong hiến pháp. Nhiệm vụ của chúng tôi đó là tiến hành giám sát các cái hoạt động quốc phòng liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cũng như là bảo vệ người dân. Đây là các cái chức năng hiến định.
We oversight their budget, the usage thereof, their needs, and the how they just function generally in terms of their money.
Chúng tôi giám sát các cái ngân sách về quốc phòng, các nhu cầu của cho lĩnh vực quốc phòng, cũng như là các cái hoạt động theo cái chức năng và quyền hạn của họ.
Now, this committee is consists of the ruling party and the members of the opposition.
Thành viên của ủy ban này có thành viên của đảng cầm quyền và thành viên của đảng đối lập.
And now we have the joint standing committee that normally is supposed to deal with matters which are not maybe for public consumption, which you need to be vetted if you come to that meeting and so on. That is and other reports that are out of the portfolio committee.
Và như tôi đã đề cập ấy, là chúng tôi có một cái ủy ban hỗn hợp nữa của hai viện, thì cái chức năng của cái ủy ban này mặc dù là liên quan đến vấn đề quốc phòng thì là nhưng mà chủ yếu là họ xem xét những cái vấn đề mà nó không có nghĩa là nó không thuộc cái quyền hiến định của chúng tôi, cũng là liên quan đến quốc phòng nhưng nó không thuộc cái quyền hiến định.
Now I'm going to give an opportunity to other members to tell you what I have not told you, but I have left something out here.
Đầu tiên là cho các đồng nghiệp của tôi trình bày tiếp với quý vị về cái ban của chúng tôi, một số vấn đề của tôi chưa đề cập.
I'm not sure I thought yet that you have covered on the thing that you wanted to say. But the only thing that I can say is that have you said something about the military veteran
I also like to highlight that in South Africa, this is in the month, during the month of August, we celebrate women leadership. Also, let you know that our Minister of Defense and Minister of Defense is a woman. She's the one who's on the steering wheel of all the departments. So, for the whole of this month, celebration for women leadership and all our women.
Cũng xin báo cáo với quý vị ở Nam Phi này thì tháng 8 năm nay là cái tháng mà chúng tôi gọi là kỷ niệm và tôn vinh cái nữ quyền, cái quyền lãnh đạo, cái sự lãnh đạo của phụ nữ. Và cũng phải nói thêm rằng là Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các vấn đề của chính binh của chúng tôi là nữ.
We are always fighting for the 50-50 leadership for both men and women in this country. We haven't achieved that yet, but we are hoping that as women will fight for the country.
Sở dĩ chúng tôi có cái ngày kỷ niệm này là bởi vì ở Nam Phi chúng tôi liên tục đấu tranh cho cái sự bình đẳng 50-50 giữa nam và nữ, mặc dù chúng tôi chưa đạt được cái mục đích này, chính vì vậy chúng tôi càng phải đấu tranh. Xin cảm ơn.
Honorable Scotland, thank you. Welcome, and can you quickly
introduce yourself to a big delegation from the Vietnamese government.
No, thank you very much, Honorable Chair, and greetings to my colleague and to our visitors from honorable members from Vietnam. My name is Kichimani Skosan. I'm a member of this portfolio committee on defense and military veterans. My apology for arriving late. I was also in another meeting of the portfolio committee on justice and correctional services. Thank you very much. And correctional services.
Xin chào quý vị, xin tiếp lời này chủ tịch và này ủy ban thì tôi xin được chào mừng quý vị đến với đại quốc hội và rất xin lỗi là vì tôi đến muộn. Tên tôi là Nguyễn Trung Mạn Kusuna, tôi là thành viên của ủy ban quốc phòng và các vấn đề của chiến binh, đồng thời cũng là thành viên của ủy ban tư của ủy ban tư pháp và cải vấn.
Đúng vậy.
Ủy ban.
We are just sharing with the delegation what they are doing and what we are doing. If you would want to say something about what we are doing, we're free to do that. I think we should do
it. Yeah, well, thanks, Honorable Chair. I may not know, maybe, because I might say things that we have already said. Basically, I think our responsibility, I think as the portfolio committee, in the main is to play oversight to the work of the Department of Defense and military veterans, and working hand in glove with also various stakeholders that are involved, including organized defense force and stuff like that, and other key role players. So we were making sure that our defense force it's always in a good position to be able to defend our country, and that the department, I think, is having all the necessary resources to be able to perform their duties. And we are reporting to the National Assembly, we are reporting to Parliament to say this is how far we've gone. And if there are issues, also the National Assembly would refer issues to us as the committee to say, can you go and look at this particular issue? And the minister and the deputy minister, they also account to the committee in terms of their day-to-day work, so what are they doing, how far are they in terms of executing the responsibility that they are given by Parliament. But also looking at the issues of stability in other countries, wherein as South Africa, the Republic of South Africa, the government intervenes to go and assist. Like for instance in DRC, I think we've got our troops who are in DRC trying to assist in Democratic Republic of Congo on a peacekeeping mission working under the United Nations. So I think those are the issues that we are looking at to say how do we, as South Africa, as Parliament, also assist other countries where maybe there are challenges to go and make sure that there is peace. So we also do oversight on that. I think in April we were also in DRC just to go and look at the well-being of our troops and the situation there. Are they assisted? Are they being taken care of? What is the situation? What are the challenges and stuff like that? So I think basically that's what we are doing as a committee.
Có lẽ là cái phần mà chức năng và nhiệm vụ của ban chúng tôi thì ông chủ nhiệm ban đã đề cập trước với các quý vị rồi. Tôi chỉ xin nói thêm, nếu như mà nó có gì đó trùng lấp thì quý vị bỏ qua. Ở đây thì cái chức năng và nhiệm vụ của chúng tôi chủ yếu là kiểm tra các cái vấn đề liên quan đến quốc phòng, đến các vấn đề về chiến binh. Chúng tôi tiến hành thẩm tra xem xét tất cả các vấn đề này để nhằm đảm bảo cho lực lượng quốc phòng của chúng tôi có đủ các nguồn lực cần thiết để bảo vệ đất nước, cũng như là giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải. Cho nó ví dụ như là ngoài cái việc chúng tôi phê ra ngân sách của họ chẳng hạn,
thì hàng năm các phòng đều có báo cáo ủy ban về những vấn đề mà họ đã triển khai theo đúng cái luật đã được thông qua, được quy định đã được thông qua. Và trong cái báo cáo ấy họ sẽ nêu những vấn đề khó khăn, những thách thức mà họ gặp phải trong cái quá trình triển khai công việc của mình. Và dựa trên những cái vấn đề khó khăn đấy thì là công việc của tôi là tiếp tục xem xét trong nhà để mà giải quyết những vấn đề đấy cho họ. À, ngoài ra nữa thì cái đấy là để đảm bảo cái quyền lợi của lực lượng quân đội, các lực lượng tham gia vào cái việc bảo vệ trật tự an toàn cũng như là bảo vệ lãnh thổ. Ngoài ra nữa thì liên quan đến vấn đề ổn định trên toàn thế giới thì ủy ban của chúng tôi cũng sẽ tiến hành xem xét nghiên cứu những cái vấn đề quốc tế, chẳng hạn như là vấn đề ổn định hoặc là chiến tranh hoặc hòa bình ở các quốc gia khác, để từ đó có thể là đưa ra được những cái kiến nghị về cái việc Nam Phi có nên can dự vào các cái điểm nóng hay không, hay là có nên tiến hành hỗ trợ các quốc gia mà đang có những cái diễn biến nóng hay không, chẳng hạn như là vấn đề không phải là chủ dân Congo chẳng hạn. Đấy là những cái điểm nóng trên thế giới mà chúng tôi tiến hành xem xét và đưa ra các kiến nghị về chính phủ về các cái khả năng can dự của phía Nam Phi. Đây không phải là cái việc mà đưa Nam Phi tham chiến, mà chúng tôi đưa cái lực lượng hỗ trợ tham gia các tình huống hòa bình của Liên Hợp Quốc đấy, tức là việc gửi quân ở nước ngoài, ngay cả việc gửi quân ở nước ngoài cũng không thuộc cái thẩm quyền xem xét của chúng tôi.
Parliament passed an act, a military veteran act, in 2011, which identifies or defines the military veteran, and also identifies membership. We hoped to go and visit other countries, including Vietnam, to come and learn on the best practices as far as military veterans are concerned. I think we made one or two attempts this year to come to Vietnam. The first attempt, the timing was not correct for us because Vietnamese people were celebrating some national event. Parliament was involved in nothing. Our parliament was also involved in some activity, but we hope at a certain stage we'll be able to come to Vietnam and learn the best practices and inform that you have best practices as far as military
veterans. Quốc hội Nam Phi đã thông qua một cái đạo luật về cựu chiến binh năm 2011. Trong đó quy định như thế nào về cựu chiến binh, rồi là các quyền lợi về cho cựu chiến binh. Tuy nhiên là để thực thi cái đạo luật này một cách tốt nhất thì chúng tôi cần rất nhiều các thông tin từ các quốc gia khác, cần học hỏi kinh nghiệm từ rất nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Năm nay thì chúng tôi, ủy ban của chúng tôi đã cố tổ chức hai lần cố gắng tổ chức đoàn để sang làm việc học hỏi kinh nghiệm của phía Việt Nam, nhưng mà đều không thực hiện được. Lần thứ nhất khi chúng tôi tổ chức đoàn đi thì phía Việt Nam đang bận một cái ngày lễ quốc gia, ngày lễ toàn quốc, trong đó cả quốc hội của phía Việt Nam cũng bận. Lần thứ hai khi chúng tôi cố gắng tổ chức gần đây ấy, thì lại là phía chúng tôi cũng lại bận, chúng tôi không đi được. Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng là tổ chức đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam, bởi vì chúng tôi biết rằng là Việt Nam là quốc gia có cái chế độ chính sách rất là tốt đối với lại cựu chiến binh, và chúng tôi rất là mong muốn được học hỏi vấn đề này.
Thank you very much. At this stage, I would ask honorable members if they have any question to the delegation, or if the delegation has any more questions to ask.
Xin cảm ơn quý vị đã, và bây giờ tôi xin nhường thời gian còn lại cho các cái thành viên của ban tôi, nếu như họ có câu hỏi gì cho quý vị, hoặc là nếu như quý vị có câu hỏi gì đối với chúng tôi thì xin mọi người cứ tự nhiên.
Ủy ban có bao nhiêu thành viên?
How many members of the, how many members? 10 có 10 thôi.
Có 10 thôi. Ngân sách chỉ phải cấp cho 15 ủy ban là bao nhiêu?
You have a budget for your committee?
Mình
hết là 10 ban.
Yeah,
you have a budget for the committee. How much is
it that you don't mind? How much is the budget for the committee?
Có ngân sách của quốc hội cấp trưởng ban, nhưng ông không biết là bao nhiêu đang ban nên hỏi lại. Thực ra thì không phải cái ngân sách riêng cho ủy ban của tôi, mà là quốc hội có ngân sách cho hoạt động chung của tất cả ủy ban, để nó làm cái một cái ngân sách chung.
What man do?
You mean Parliament as a whole?
Yeah.
Để có cái ngân sách hoạt động cho mình ấy, thì như chúng tôi lên kế hoạch hoạt động hàng năm, là các cái hoạt động về họp, hoạt động họp ban này, rồi hoạt động giám sát này, rồi hoạt động đi nghiên cứu thực địa này, hoạt động đi công tác ở nước ngoài, thì chúng tôi có cái gọi là cái kế hoạch như thế và lập dự toán và trình ra quốc hội để quốc hội phê chuẩn, chúng tôi lấy từ nguồn ngân sách chung của quốc hội.
So we
là chúng tôi không có cái quyền tiếp cận trực tiếp đối với ngân sách đấy mà được quốc hội thông qua.
Thì cơ quan giúp việc cho 10 thì ông 10 đại biểu ấy thì bao nhiêu người cơ quan giúp việc đấy?
So do you have any supporting agency serving your committee, like a legislative fellow or you know, advisor or expert working to support the work of members of the committee?
Yes, we do. Yeah,
is that committee secretariat or is it the parliament secretariat?
The parliament is what is called secretary, but the committees have got it.
Okay.
And we have researchers, we have content advisors.
How many people in that committee secretariat?
We have secretary? Five, yes. Yeah, we have five.
Đây thì chúng tôi có cái gọi là cái ban thư ký của ủy ban, mỗi một ủy ban là đều có một cái ban thư ký như vậy. Quốc hội không có ban thư ký quốc hội chung rồi, có một thư ký đấy. Còn các ủy ban thì đều có cái ban thư ký của ủy ban, gồm 5 người, họ làm tất cả những công việc về nghiên cứu giúp chúng tôi quản lý, rồi là kể cả những cái vấn đề về pháp lý, cố vấn. 5 người.
Thẩm tra luật thì quy định thế nào?
So, how would you review a bill when it's submitted by the government department? What is the process of reviewing a bill in a committee level?
Others just
prepared to make between submission, you also consider those parameters submission. Then that after that we will the committee will again deal with the bill and adopt it and take it to power.
Or for the debate or for another
debate.
Cái quy trình nó khá là mất thời gian, nhưng mà như mà nó cụ thể là như thế này, cái bộ quốc phòng sẽ trình sẽ trước hết, trước khi mọi trình cái dự luật thì trước hết là họ sẽ tổ chức một cái phiên giới thiệu về cái dự luật này trước ủy ban của chúng tôi. Các đại diện quốc phòng sẽ sang ủy ban chúng tôi và giới thiệu rằng là những chúng tôi ý kiến đưa ra cái dự luật này, nhưng họ đưa ra một số cái giới thiệu về cái dự luật đấy. Và sau đó thì ủy ban của chúng tôi dựa trên cái dự luật đó sẽ tiến hành một cái công việc rất là quan trọng mà đây chúng tôi gọi là lấy ý kiến của công chúng. Chúng tôi thực hiện cái việc lấy ý kiến công chúng này theo rất là nhiều cách. Thứ nhất là chúng tôi tiến hành công bố cái dự luật này trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng, có trên báo, có trên TV, có trên đài, có tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Và người dân có thể là đưa ý kiến của mình đối với lại các cái dự luật đấy, đối với dự luật đấy bằng tất cả cách họ muốn, thư điện tử hoặc là họ thậm chí có thể viết thành từng cái văn bản họ gửi đến đây, thậm chí là chúng tôi họ có thể yêu cầu là tổ chức một phiên điều trần để họ có thể trình bày ý kiến của mình về vấn đề đấy, có nghĩa là tất cả các hình thức lấy ý kiến công chúng là chúng tôi đều thực hiện hết trên mạng hoặc là điều trần hoặc là bằng văn bản. Sau khi chúng tôi thu thập ý kiến của công chúng xong thì các thành viên ủy ban sẽ tiến hành họp ủy ban để mà thảo luận về cái dự luật đấy, và nếu như dự luật đấy được đa số các thành viên ủy ban thông qua thì chúng tôi sẽ bắt đầu trình ra quốc hội để thảo luận toàn thể về cái dự luật đấy.
No, I think we've covered everything.
No, I just wanted to get from our guest here. What is their best practice around the issue of military veterans? What is it that they think they do best for their military?
Đây cái quy trình nó cơ bản như vậy. Tôi xin hỏi phía đoàn. Có thể quý vị có thể cho chúng tôi một vài cái ví dụ điển hình về những cái chính sách tốt nhất mà quý vị đã thực hiện cho công chứng minh không ạ? Những cái chính sách nào mà quý vị thấy rằng là nó rất là tốt cho công chứng và đang phát huy hiệu quả, và tại sao nó lại hiệu quả?
Thank you for your sharing with us the information about the community. This is our very first time in South Africa.
Mỗi ngày đi thăm đất nước của người Nam Phi thì để chúng tôi thì ấn tượng rất là tốt đẹp.
I'm impressed with the weather here in South Africa at this time of the year.
Chúng tôi rất là chúc mừng đất nước nhân dân Nam Phi đang thì là phát triển.
I would like to congratulate you on the development of your country.
Nam Phi cũng giống Việt Nam là phải trải qua một cái cuộc chiến tranh
I think we share a common thing here that we have been we have gone through several liberation movements for independence and freedom.
And
we were very strong in our liberation movement and also in economic development. We have enjoyed a very good and very long tradition of friendship. the function and the responsibility that we share with that are familiar, very similar to that, to ours.
Là quyết định các vấn đề liên quan của thành phố của ủy ban về quy định thủ tục nó cũng tương đồng với nhau.
As I said, we have similarities in our functions of overseeing making law and also making decisions on important matters relating to national defense.
Chúng ta rất là khác nhau nhưng mà nếu tăng cường quan hệ giao lưu
Well, we are far away from each other. However, keeping this exchange, parliamentary exchange, would be the best way to bring us closer. We have a Vietnamese saying that the more we meet, the closer we are. And since we are good friends, close friends, it is easier for us to work together. Support together. Protect together. And I'd like to come back to the issues of veterans affairs.
Phật pháp từ tình hình thực tế của đất nước Việt Nam là trải qua hai cuộc chiến tranh chống Mỹ phương pháp và chống Mỹ chúng tôi đã là một đoạn.
It's a matter of a fact that Vietnam has gone through two big war against the French and Americans.
Cựu chiến binh là những người chiến binh trên mặt trận chống Mỹ quốc.
For that reason and therefore we have a huge number of veterans.
Sau thì họ khi đã thấy thời quân ngũ trở về với địa phương đã phát huy được cái bản chất của người lính trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
They sacrificed themselves for the freedom of the country. They were warriors, and our policy, our veteran policy, is on the one hand to make sure that they enjoy the benefits. And in the other hand, is to make sure that they will keep that warrior spirit.
Chúng tôi trải qua hai cuộc chiến tranh, cho nên là cái đối tượng thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng rất là lớn.
And as I said, after the two wars, we have huge amount of new veterans, people who devoted their life, you know, people who lost their loved ones.
Nên hiện nay đảng và nhà nước đã và đang tiếp tục có chủ trương chính sách đối với đối tượng này, ưu tiên đối với đối tượng này.
So this is our continuous efforts for those people.
Còn riêng đối với cái tổ chức cựu chiến binh thì đảng đã được thành lập cái tổ chức cựu chiến binh từ trung ương cho cơ sở.
And also in terms of the organization of veterans, we have different organization of veterans from central level to local level.
Trung ương thì có đồng chí thượng tướng Nguyễn Thứ Đường Vũ Phạm về hưu làm chủ tịch cựu chiến binh Việt Nam.
We have a central veteran association or committee, or as you call it, chaired by a former deputy minister of defense. He is a senior lieutenant general.
Thành lập một cái tổ chức ban chấp hành trung ương của cựu chiến binh Việt Nam, cũng như là một cái tổ chức chính trị xã hội.
And that organization can be seen as a political organization at the central level.
Ở tỉnh, ở huyện, ở xã đều có cái tổ chức như thế.
And from that level, it goes down to provincial level, it goes down to communal level, so it is everywhere. At every level.
Thì có quy định tiêu chuẩn kết nạp hội viên của cựu chiến binh Việt Nam.
And of course there is criteria to be a member of that veteran community.
Là những quân nhân đã phục viên xuất ngũ và về hưu.
It could be either retired officer, military officer. It could be former soldier who joined the war. It could be anyone that comes from the military. Then they can enjoy the community. And every veteran committee from central to local, they have their own internal regulation or rules. And they are very organized. They have organization chart. I mean, they all have organization inside.
Chỉ là tham gia ban chấp hành trung ương của tỉnh này, thì ngoài cái lương hưu của các đồng chí ấy thì có một cái lương riêng cho cái Hồ Chí Minh.
And people who are members of this company, they have their pension as a veteran, and they also have salary as a member of this. They got extra pay.
Điều thành lập của hội thứ nhất khẳng định cái người lính trên mặt tầng ớt.
The purpose of this committee, the purpose of the government when they pass the law to have this kind of committee is first to keep those veterans as a soldier in economic development. And they are our members of the I mean our veterans. They are also people who teach the younger generation about liberation movement, about the desire for freedom. And because they are what we call them, veterans, we call them alcohol sons. They are because they are, we all call them like that. And they are mirrors for younger
generation.
They can be a mediator, they can be a negotiator for domestic violence, for local troubles. They would be the spearhead. They would be, the first that come into a problem happen anyway. Before the police,
nhiều đồng chí là cầm súng bắn giặc giỏi, nhưng mà khi trở về tham gia cuộc chiến binh mở doanh nghiệp làm ăn rất là phát triển.
And that kind of veteran community is also an opportunity for veterans to do business, because after they come back from the combat, from the battlefield, they join this community, and as I said, it's a political organization. It's also a platform for a number of veterans to be good businessmen. And we have a number of veterans who are now a giant, they own huge company. And I would say that with the organization from central to local, they are very active, they are very effective. And they receive respect from the public, also from the government.
Còn ngoài ra thì cả cái chế độ chính sách của đảng nhà nước là ưu tiên, nhưng mà phải đúng theo pháp luật. Ví dụ như hoạt động doanh nghiệp thì có ưu tiên về đất đai, về sản xứ, nhưng mà theo đúng luật doanh nghiệp.
and also as veterans, they receive a favorable conditions or favorable treatment from the government. Let's say, as a businessman, they would receive a lot more favorable conditions from local government when they want to do business in compared to normal people. Any other questions?
What? Just just one last question. Just want to check that because I see that this committee we only see men. Are you also having women in the committee?
We have three women in our committee.
Okay.
Thank you. But if you have something which I need to do, you can say that with us even before we come. But because we are insisting that we must come and make outside operation. Some has something about your problems, you can share.
Okay, I think we'll send it down in that way. Vâng, thưa quý vị, là nghe một cái phần trình bày vừa rồi về các cái chế độ chính sách cũng như là cái về tổ chức của cựu chiến binh ở Việt Nam ấy, thì tôi thấy rất là ấn tượng và tôi xin nói với ngài là nhất định là chúng tôi sẽ phải đi, nhất định là chúng tôi sẽ phải đi thăm Việt Nam để mà được tìm hiểu về vấn đề này. Cũng mong là trước khi chúng tôi có thể tổ chức được cái đoàn đi thăm Việt Nam thì nếu như quý vị có những cái văn bản về các cái chế độ chính sách đối với cựu chiến binh ấy, để chúng tôi có thể tham khảo thì mong quý vị và chúng tôi. Tôi biết là quý vị sẽ có cái chào xã giao ông Quốc hội vào lúc 11:30 và do vậy mà tôi đây tôi xin mời cho bà chí đồng nghiệp của tôi đây có một vài lời rồi sau đó chúng ta kết thúc.
Thank you very much for coming to visit us and see our beautiful South Africa. We really appreciate and you are warmly welcome. We hope that we get the best treatment ever in our country. And we also hope that this is the beginning, not the end. We have started our engagement. We hope that it continues. Thank you very much.
Vâng, xin cảm ơn quý vị một lần nữa được cảm ơn quý vị đã đến với lại Nam Phi, đến với Nam Phi để chúng tôi cũng như đến với quốc hội của chúng tôi. Tôi rất là mong rằng là đây sẽ không phải là cái sự kết thúc mà sẽ là sự khởi đầu cho một cái mối quan hệ tiếp theo nữa giữa hai quốc hội này, giữa hai ủy ban, và cũng hy vọng là quý vị đã nhận được cái sự đón tiếp cũng như là để chúng tôi đã có cái thời gian tốt đẹp ở Nam Phi trong những ngày vừa qua. Xin cảm ơn quý vị.
Yeah.